Xin mời chúng ta tiếp tục học sách Một Các Vua ở những cái phần cuối cùng là sau cái trận chiến của vua Aram tấn công, và lúc này là miền Nam với miền Bắc đều bên Juda, là vua Jehoshaphat cộng tác với bên vua Israel là Achab. Nhưng mà quân lính đã quyết tâm, bên Aram đã quyết tâm đuổi giết cho được vua Achab. Và cuối cùng vua đã bị trúng tên trên bả vai. Và trận chiến nó quá ác liệt, mặc dầu vua bảo mọi người phải cho vua ra khỏi cái trận chiến. Nhưng mà cuối cùng tới chiều thì máu đã nhiều quá và nhà vua đã chết. Thì các chuyện còn lại về vua Achab, các việc vua làm, điện nhà vua xây, các thành vua kiến thiết đều đã được ghi chép trong sách sử Liên Biên. Thì chúng ta sẽ học qua sách sử, chúng ta sẽ đối chiếu trở lại ở phần này. Vua Achab nghỉ ngơi với tổ tiên, con vua Achab lên ngôi kế vị. Là Achab Yahu là con của vua Achab. Là cái triều đại sau này chúng ta sẽ thấy những cái tai họa ở trong sách thứ hai nhà vua, và những cái lời mà Elia loan báo sẽ thực hiện trong cái đời con của vua Achab. Còn ở bên Juda là vua Jehoshaphat, thì năm thứ tư triều của Achab thì vua Israel là Jehoshaphat con vua Asa lên làm vua bên Juda, tức là miền Nam. Thì Jehoshaphat lên ngôi vua khi được 35 tuổi. Vua trị vì tại Jerusalem 20 năm. Thân phụ vua là bà Ajuba, ái nữ ông Sinki. Vua hoàn toàn theo đường lối phụ vương Asa đã đi. Chắc là một ông vua tương đối tốt lành. Không có đi sai trệt. Tức là làm điều lành ngay chính trước mặt Đức Chúa. Thế nhưng các nơi cao không có biến gì hết, tức là vẫn còn nể nang những cái dân ở chung quanh đó. Vì vậy mà những cái đền đài ở xây cất các cái chùa miếu tôn thờ thần Ba-an vẫn còn ở đó. Thế nhưng các nơi cao không biến gì hết, dân chúng vẫn tiếp tục tế lễ và dân hương tại các nơi đó. Vua Jehoshaphat giao hảo với vua Israel. Còn các chuyện còn lại về vua Jehoshaphat, các chiến công của vua, các cuộc chiến vua đã thực hiện đã chẳng được ghi chép trong sách sử Liên Biên các vua Juda đó sao? Vua còn quét sạch khỏi xứ bọn trai điếm phục vụ đền thần còn sót lại từ thời phụ vương Asa. Là vẫn có những điếm thần mà điếm nào là điếm trai để phục vụ cho những cái thần mà thần về tính dục, coi là thần sự sống. Nhưng mà thực sự là trong đó nó đi vào cái chiều kích là thành đĩ điếm là đàn ông. Bây giờ ở Edom không có vua, nhưng có một vị thủ lãnh nhất chính. Vua Jehoshaphat đóng một đoàn tàu tác xích để đi Ophir tìm vàng, nhưng không đi được vì tàu bị vỡ tại Esion Geve. Bây giờ vua Achab Yahu, con vua Achab, nói với vua Jehoshaphat: xin để cho tôi tớ của tôi cùng đi tàu với tôi tớ của ngài. Nhưng vua Jehoshaphat không muốn. Vua Jehoshaphat an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong thành của vua David, tổ phụ vua. Con vua Jehoshaphat lên ngôi kế vị. Và đó là bên phía nam. Còn ở phía bắc thì Achab Yahu là vua Israel từ năm 853 cho tới 852. Và cái triều đại đó kết thúc với cái lời loan báo của tiên tri Elia. Năm thứ 17, triều vua Jehoshaphat cai trị Juda. Achab Yahu, con vua Achab, lên làm vua cai trị Israel tại Samari. Vua trị vì ở Israel được 2 năm. Vua làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vì vua theo đường lối của thân phụ và thân mẫu vua, đường lối của con ông Nevat là Jerobam, người đã lôi kéo Israel phạm tội. Vua làm tôi ba và phục lại nó. Vua chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. y như thân phụ vua đã làm. Thì trong phần sách một các vua chúng ta thấy người ta luôn luôn trình bày hai phần, luôn luôn trình bày hai phần, một bên là các vua của phía nam, một bên là vua phía bắc. Và cuối cùng là cái sách một các vua kết thúc ở đây để nối tiếp với phần thứ hai của các vua, và chúng ta sẽ thấy cái sự suy thoái của các triều đại ở phía bắc, rồi sau này tới triều đại ở phía nam. Xin mời đọc qua sách các vua quyển thứ hai. Sau khi vua Akhab qua đời, Moab nổi loạn chống Israel. Vua Akhab gia ngã xuống từ lan can phòng của trên lầu của vua ở Samari nên bị đau ốm. Vua sai sứ giả đi và bảo họ: các ngươi hãy đi thỉnh ý Baal Zebub thần của Esro để xem ta có thể qua khỏi cơn bệnh vua này không. Nhưng sứ giả của Đức Chúa nói với ông Elia người Tisbê: hãy trỗi dậy, lên gặp các sứ giả của vua Samari và bảo họ: ở Israel không có Thiên Chúa hay sao, mà các anh lại đi thỉnh ý Baal Zebub thần của Esro. Vì thế Đức Chúa phán thế này: ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm. Vì thế nào ngươi cũng chết. Rồi ông Elia đi khỏi đó. Các sứ giả trở về với vua. Vua bảo họ: sao các ngươi lại trở về? Họ đáp: một người đã lên gặp chúng tôi và nói với chúng tôi: hãy đi về với ông vua đã sai các anh đi và thưa với vua: Đức Chúa phán thế này: ở Israel không có Thiên Chúa hay sao, mà ngươi lại sai sứ giả đi thỉnh ý Baal Zebub thần của Esro. Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm. Vì thế nào ngươi cũng chết. Vua hỏi họ: người đã lên gặp các ngươi đã và nói với các ngươi những lời đó ăn mặc thế nào? Họ trả lời: đó là một người ăn mặc áo da lông, đóng khố da. Vua nói: đó là ông Elia người Tisbê. Vua sai một sĩ quan chỉ huy 50 quân đem theo 50 quân của mình đến với ông Elia. Viên sĩ quan này đi lên với ông Elia đang ngồi trên đỉnh núi. Viên sĩ quan thưa với ông Elia: hỡi người của Thiên Chúa, vua bảo xin mời ông xuống. Ông Elia trả lời sĩ quan chỉ huy 50 quân: nếu ta là người của Thiên Chúa thì chớ gì một người ngọn lửa từ trời xuống thiêu đốt ngươi và 50 quân của ngươi. Một ngọn lửa từ trời liền xuống thiêu đốt viên sĩ quan và 50 quân của ông. Vua lại sai một sĩ quan khác chỉ huy 50 quân, đem 50 quân của mình đến với ông Elia. Viên sĩ quan đó lên tiếng nói: hỡi người của Thiên Chúa, vua nói thế này, xin ông xuống mau. Ông Elia trả lời họ: nếu ta là người của Thiên Chúa thì chớ gì một ngọn lửa từ trời xuống thiêu đốt ngươi và 50 quân của ngươi. Một ngọn lửa từ trời liền xuống thiêu đốt viên sĩ quan và 50 người của ông. Vua lại sai viên sĩ quan thứ ba, chỉ huy 50 quân, đem theo 50 quân của mình. Viên sĩ quan thứ ba đi lên, và khi đến nơi, thì quỳ gối trước mặt ông Elia Phật khẩn nại: hỡi người của Thiên Chúa, ước gì mạng tôi và mạng của 50 người tôi tớ ngài đây được coi là quý trước mắt ngài. Một ngọn lửa đã từ trời xuống thiêu đốt hai sĩ quan trước, mỗi người cùng với 50 quân của họ. Nhưng bây giờ ước gì mạng tôi được coi là quý trước mắt ngài. Sứ giả của Đức Chúa nói với ông Elia: hãy xuống với người này, đừng sợ gì nó. Ông trỗi dậy cùng với viên sĩ quan xuống gặp vua. Ông Elia nói với vua: Đức Chúa phán thế này, vì ngươi đã sai sứ giả đi thỉnh ý Baal Zebub thần của Esro, ở Israel không có Thiên Chúa hay sao, mà lại đi thỉnh ý thỉnh lời sấm của nó, nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm. Vì thế nào ngươi cũng chết. Vua đã chết như lời của Đức Chúa mà ông Elia đã truyền lại. Vì vua Akhazia không có con, nên ông Joram lên ngôi kế vị. Vào năm thứ hai triều vua Joram, con ông Jehoshaphat, vua Juda. Các chuyện còn lại của vua Akhazia, những gì vua làm đã chẳng được ghi trong sách sử liên biên các vua Israel đó sau. Và ngôn sứ Elia đã chọn tiên tri Elijah để thay thế. Và chúng ta biết là cái giai đoạn cuối đời của Elia, những lời chứng cuối cùng mà Thiên Chúa hằng sống đứng ban sự sống cho con người, Ngài kêu gọi con người quay trở về với một Thiên Chúa duy nhất, mà qua cái vị vua của miền Bắc là Akhazia, con của vua vua Akhaz, mà cũng không có quay trở về với Chúa. Lúc bị bệnh thì lại đi tìm những sứ giả hoàn toàn là của thần ba, và lời tiên tri cuối cùng báo trước là vua sẽ chết. Và ông Elia biết là thời kỳ của mình cũng sắp kết thúc, để chuẩn bị cho người kế tiếp. Thì chúng ta biết câu chuyện của tiên tri Elia và phần chương thứ hai, để thấy là Chúa sắp xếp có người kế vị tiên tri Elia. Ông Elia bị ngôn sứ cô đơn, sống dường như là biệt lập, không vương mùi thế tục. Vì thế Thiên Chúa không để cho ông phải chết giống như những người khác. Tương tự ông Môi-se, người được ghi chép là không ai biết mộ ông ở đâu. Ông Elia cũng vậy, một cách nào đó như sẽ được thoát khỏi cái chết. Mà hai ông Môi-se và Elia là hai cột trụ của giao ước cũ. Hai ông sẽ được ở kề bên Chúa Giê-xu trong cuộc hiển dung của người. Là trên núi Tabor, Chúa tỏ mình ra, thì có cả hai vị này, Môi-se và Elia. Không có gì kể cả cái chết sẽ thắng được con người bị nung nấu bởi lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, và chỉ biết chiến đấu cho một mình người mà thôi. Thì vua Akhazia đã sai hai tốp lính đầu tiên là muốn đến để bắt tiên tri Elia, nhưng mà lửa từ trời đã thiêu đốt họ. Và cái vị sĩ quan thứ ba đã biết cái số phận của mình. Nếu mà sắp sửa đến để mà bắt vị vua này, vị tiên tri này về cho nhà vua, thì dĩ nhiên là sẽ bị đốt cháy thôi. Và ông ta đã quỳ, đã khẩn khoản cầu xin. Và cuối cùng là tiên tri Elia đã đến và nói thẳng cho nhà vua biết. Xin mời đọc cái chương 2 về câu chuyện Elia chuyển giao cho Elijah. Vào thời Đức Chúa đem ông Elia lên trời trong cơn gió lốc, ông Elia và ông Elisha rời Gilgal. Ông Elia nói với ông Elisha, xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đến Bethel. Nhưng ông Elia thưa, có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy. Rồi các ông đi xuống Bethel. Các anh em ngôn sứ ở Bethel ra gặp ông Elisha và nói, ông có biết không, hôm nay Đức Chúa sẽ đem thầy của ông lên cao ngay trên đầu ông. Ông nói, tôi cũng biết chứ, im đi. Ông Elia bảo ông, này Elisha, xin anh ở lại đây vì Đức Chúa sai thầy đi Jericho. Nhưng ông Elisha thưa, có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy. Và các ông đã đến Jericho. Các anh em môn sứ ở Jericho đến gần ông Elisha và nói, ông có biết không, hôm nay Đức Chúa sẽ đem thầy của ông lên cao ngay trên đầu ông. Ông nói, tôi cũng biết chứ, im đi. Ông Elia bảo, xin anh ở lại đây vì Đức Chúa sai thầy đến sông Giô-đan. Nhưng ông thưa, có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy. Rồi cả hai ông cùng đi. 50 anh em ngôn sứ cũng đi, đứng ở đằng xa, phía trước hai ông. Còn hai ông thì đứng bên bờ sông Giô-đan. Ông Elia lấy áo tròn của mình, cuộn lại mà đập xuống nước. Nước rẽ ra hai bên. Hai ông đã đi qua ráo chân. Vậy, khi đã đi qua, ông Elia nói với ông Elisha, anh cứ xin đi. Thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi rời xa anh? Ông Elisha nói, xin cho con được hai phần thần khí của hạ thầy. Ông Elia đáp, anh xin một điều khó đấy. Nếu anh thấy thầy, khi thầy được đem đi, rời xa anh thì sẽ được như thế. Bằng không thì không được. Các ông còn đang vừa đi vừa nói. Thì này, một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Elia lên trời trong cơn gió lốc. Thấy thế, ông Elisa kêu lên, cha ơi, cha ơi, hỡi chiến xa và chiến mã của Israel. Rồi ông không thấy thầy mình nữa. Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh. Ông lượm lấy áo tròn của ông Elia rơi xuống. Ông trở về và đứng trên bên bờ sông Giô-đan. Ông lấy áo tròn của ông Elia đã rơi xuống mà đập xuống nước và nói, Đức Chúa Thiên Chúa của ông Elia ở đâu? Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên và ông Elisa đi qua. Các anh em ngôn sứ Jericho thấy ông ở đằng xa thì nói, thần khí của ông Elia đã ngự xuống trên ông Elisa. Họ đến đón ông và sụp xuống đất lạy ông. Họ thưa ông, tại đây có 50 người dũng cảm đang ở với các tôi tớ ngài. Xin cho phép họ đi tìm thầy của ngài. Biết đâu thần khí của Đức Chúa đã chẳng đem người đi, rồi thả xuống một ngọn núi hay một thung lũng nào đó. Nhưng ông nói, đừng sai ai đi cả. Họ cứ một mực nài ép ông, nên ông bảo, thì cứ sai đi. Họ sai 50 người đi kiếm suốt 3 ngày, nhưng không tìm thấy ông Elia. Họ trở về với ông. Ông đang ở Jericho. Ông nói với họ, tôi đã chẳng bảo các anh là đừng đi đó sao? Chúng ta thấy một cái việc kỳ lạ là Elia được cái xe mà đỏ đang lửa bốc cháy rồi để đưa đi, để diễn tả cái tình yêu, cái lòng mến của Elia dành cho Thiên Chúa, một Thiên Chúa độc thần, một Thiên Chúa duy nhất, không có Chúa nào khác. Và trong cơn lốc đã đưa Elia đi. Khi Kinh Thánh nói rằng ngôn sứ Elia được đưa lên trời, chúng ta không nên cường điệu cái hình ảnh này như khi nói Chúa Giêsu lên trời. Nhưng những người thời đó nghĩ rằng Thiên Chúa ở trên cao và Thiên Chúa đấng nói với con người thuộc mọi thời đại tùy theo bản sắc văn hóa của họ, thì muốn rằng ngôn sứ Elia biến đi cách hữu hình như thể ông đã được đưa lên trời vậy, để cho Elisa chứng kiến là Elia đã chấm dứt cái thời gian của mình và được cơn gió lốc đưa đi và trên cái xe đỏ như lửa, một cái cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra để đưa ông Elia đi. Thì ông Elise đã kêu, cha ơi, hỡi chiến xa và chiến mã Israel. Thì cái quá khứ của dân tộc Ren lý giải tiếng kêu của ông Elise đương đầu với kẻ thù người Canaan, được trang bị đầy đủ chiến xa và chiến mã. Quân lực Israel yếu kém đã đặt tin tưởng nơi Đức Chúa là sức mạnh duy nhất của họ. Kẻ cày chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi chỉ kêu cầu danh Đức Chúa. Ở trong Thánh Vịnh chương 20 câu 8. Ông Elisa nhận thấy ông Elia biến mất, một biểu tượng sống động của sự hiện diện và sức mạnh Thiên Chúa giữa dân tộc Israel. Vì Chúa vẫn hiện diện, vẫn ở với dân tộc. Và Chúa dùng tiên tri Elia. Sự biến đi kỳ lạ của ngôn sứ Elia sẽ khích lệ người Do Thái. Họ mong chờ cuộc trở lại vinh quang của Đức Chúa, khai mở vương quốc chung cuộc. Càng ngày họ càng thêm xác tín rằng ngôn sứ Elia sẽ trở lại để chuẩn bị cuộc quang lâm của Đức Chúa. Thì trong sách Hung Ca chương 48 câu 1 cũng như Malachi đoạn 3 câu 2 đều mong muốn Elia trở lại. Xem những lời Chúa Giêsu nói về đề tài này ở trong Marco đoạn 9 câu 12 là Chúa nói về Gioan Tẩy Giả là Elia phải đến. Chúa dùng một cái người khác để làm cái sứ mạng của Elia là chuẩn bị cho dân của Chúa đón nhận đấng cứu thế đến. Kinh Thánh không cho chúng ta biết số phận của ngôn sứ Elia khi ông qua đời. Như vậy Kinh Thánh chuẩn bị việc công bố Chúa Giêsu sống lại cũng như lòng tin của giáo hội vào sự kiện Đức Maria mẹ của người cũng được hồn xác lên trời. Thì đó là cái câu chuyện của Elia mà chúng ta hiểu được, để sau này chúng ta cũng hiểu. Trong Tân Ước, Chúa cũng cho Đức Mẹ hồng sáng lên trời, Chúa cũng cho những vị nào đó được hưởng những cái ơn đặc biệt. Nhưng mà ở trong thời Cựu Ước thì chúng ta chưa có biết là Chúa đã làm cái gì cho Elia một cách cụ thể. Nhưng mà biết là Chúa đã đưa Elia đi. Hai phép lạ của ông Elisa sau đó, từ cái việc mà rẽ nước sông Giô-đăng làm hai để đi qua. Rồi chúng ta đọc tiếp. Người trong thành nói với ông Elisa: như ngài thấy đó, địa thế của thành thì tốt, nhưng nước thì độc, và xứ sở bị nạn vô sinh. Ông Elisa bảo: lấy cho tôi một cái tô mới và bỏ muối vào đó. Họ đi lấy cho ông. Ông đi ra suối nước, đổ muối xuống và nói: Đức Chúa phán thế này, ta làm cho nước hóa lành, và nước này sẽ không còn gây chết chóc và nạn vô sinh nữa. Và nước hóa lành cho đến ngày nay, theo lời ông Elisha đã nói. Ông rời nơi đó đến Bethel, và khi ông đi lên, thì dọc đường có những trẻ con từ thành đi ra, chúng nhạo ông và nói: lên đi, ông hói đầu ơi, lên đi, ông hói đầu ơi. Ông quay lại và khi thấy chúng thì nguyền rủa chúng nhân danh Đức Chúa. Bây giờ có hai con gấu từ trong rừng đi ra và xé xác 42 đứa trẻ. Từ nơi đó ông đi tới núi Các-bên rồi trở lại Samari. Đó là hai phép lạ mà tiên tri Elia làm, và những ai tới thành Jericho thì cũng thấy cái nước mà người ta vẫn còn để ở tại cái suối nước mà Elia đã bỏ muối vào để nước nó không còn bị cái tình trạng vô sinh nữa và sinh bệnh tật, để cho mọi người có thể dùng được. Bởi vì cái vùng ở đó mà nó gần sông Giô-đăng, nhưng mà ở trong này thì nó lại không có cái nước nào khác. Và Jericho là vùng đất rất là thấp, nó gần bên biển chết. Họ cần cái nguồn suối nước này, và họ đã nhờ Elia. Thì đó là cái phép lạ của Elia làm. Nhưng mà phép lạ thứ hai thì chúng ta thấy là những đứa trẻ mà nó nhạo báng những người của Thiên Chúa thì bị những con gấu nó xé xác. Tuy nhiên là chúng ta nghe câu chuyện này chúng ta không có bằng lòng, vì cái nhìn của chúng ta ở trong thời hiện tại nó khác với cái nhìn của thời ngày xưa, là những kẻ xúc phạm đến Thiên Chúa hay là người của Thiên Chúa thì đều là đáng tội, và họ muốn giữ một cái trật tự dành cho những người có thẩm quyền đại diện cho Thiên Chúa, và không có nguyền rủa một người bị hói đầu hay là bị một cái dị tật gì. Phải đều kính trọng tất cả mọi người. Rồi chúng ta đọc tiếp về câu chuyện thời vua Joram cai trị Israel ở phía Bắc năm 852 tới năm 841 trước Chúa Giêsu. Rồi cuộc viễn chinh của Juda và Israel đánh Moab, hai bên cộng tác với nhau để đánh Moab. Rồi một số phép lạ Elisha làm. Elisha làm nhiều phép lạ hơn cả Elia. Ở chương 3, vua Joram con vua Ahab lên ngôi tại Samari cai trị Israel vào năm thứ 18 triều vua Jehoshaphat vua Juda. Vua trị vì được 12 năm, vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, nhưng không như cha như mẹ của vua, vì vua đã cất bỏ trụ thần Baal mà vua cha đã dựng. Tuy nhiên vua vẫn bám lấy tội mà vua Jeroboam con ông Nebat đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo, và vua không dứt ra được. Mesa vua Moab là người nuôi chiên cừu. Ông thường cống nộp cho vua Israel 100.000 con chiên và 100.000 con cừu lên. Nhưng sau khi vua Akab qua đời thì vua Moab nổi loạn chống lại vua Israel. Ngày ấy, vua Joram ra khỏi Samari và kiểm tra dân số toàn thể Israel rồi vua đi. Sai người đến nói với vua Jehoshaphat, vua Juda, vua Moab nổi loạn chống tôi, ngài có cùng với tôi đi đánh Moab không? Vua Jehoshaphat đáp, tôi sẽ lên, tôi cũng làm như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, ngựa của tôi cũng như ngựa của ngài. Rồi vua nói tiếp, chúng ta sẽ đi đường nào mà lên? Vua Joram trả lời, đường sa mạc Edom. Vua Israel, vua Juda và vua Edom lên đường. Họ đi vòng quanh 7 ngày đường. Không còn nước cho quân lính và thú vật đi theo nữa. Vua Israel mới nói, than ôi, Đức Chúa đã triệu tập 3 vua chúng ta đây để nộp vào tay Moab. Vua Jehoshaphat nói, ở đây không có một ngôn sứ nào của Đức Chúa có thể giúp chúng ta thỉnh ý người sao? Một trong những tôi tớ của vua Israel trả lời, ở đây có ông Elisha con Shaphat, người đã đổ nước trên tay ông Elia. Vua Jehoshaphat nói, ông ấy có lời của Đức Chúa. Vua Israel, vua Jehoshaphat và vua Edom đi xuống gặp ông. Ông Elisha nói với vua Israel, chuyện đó can gì đến vua và tôi? Vua hãy đi gặp các ngôn sứ của vua cha, các ngôn sứ của Thái hậu. Vua Israel nói, không, vì Đức Chúa đã triệu tập 3 vua chúng tôi đây để nộp vào tay Moab. Ông Elisha nói, có Đức Chúa, Chúa tể càng khôn hằng sống, đấng tôi phụng thờ, tôi xin thề. Nếu tôi không nể vua Jehoshaphat, vua Juda, thì tôi sẽ không để ý đến vua và cũng chẳng nhìn mặt vua. Bây giờ hãy dẫn đến tôi một người gảy đàn. Người gảy đàn vừa đánh đàn thì bàn tay Đức Chúa ở trên ông. Ông nói, Đức Chúa phán thế này, hãy đào trong khe này thật nhiều hố. Vì Đức Chúa phán thế này, các ngươi không thấy có gió, các ngươi không thấy có mưa, nhưng khe này sẽ đầy nước và các ngươi sẽ được uống. Các ngươi súc vật và lừa ngựa của các ngươi. Đối với Đức Chúa, đó còn là quá ít. Người sẽ nộp Moab vào tay các ngươi. Các ngươi sẽ hạ mọi thành kiên cố, mọi thành quan trọng, sẽ chặt mọi cây cối tươi tốt, lấp mọi giếng nước và rải đá để tàn phá mọi ruộng đồng phì nhiêu. Quả thật, ban sáng vào giờ dân lễ tiếng, thì nước từ phía Edom đến và toàn xứ đều ngập nước. Khi nghe tin các vua lên đánh chúng, mọi người Moab, những người đến tuổi mang vũ khí và cả những người đã quá tuổi đó đều được gọi nhập ngũ và đóng ở biên giới. Sáng sớm họ thức dậy, và khi mặt trời mọc lên, chiếu sáng trên mặt nước, người Moab thấy nước đằng trước chúng đỏ như máu, thì nói, máu đó, chắc chắn các vua đã đánh nhau, chém giết lẫn nhau. Bây giờ hỡi Moab, đi hôi của đi. Chúng đến trại người Israel, nhưng người Israel đã vùng dậy đánh quân Moab, khiến chúng phải tẩu thoát trước mặt họ. Họ tiến vào Moab mà đánh. Họ phá hủy các thành, mỗi người nhặt đá quăng xuống lấp đầy mọi ruộng, đồng ruộng phì nhiêu. Họ bịt mọi giếng nước và chặt mọi cây cối tốt tươi. Cuối cùng, ở Kia Kaeset chỉ còn trơ lại một đống đá. Lính phóng đá bao vây thành đó và đánh phá. Khi vua Moab thấy cuộc chiến ác liệt, không cầm cự nổi, thì dẫn theo 700 người mang kiếm mở đường máu đi tới vua Edom. Nhưng chúng không làm nổi chuyện đó. Khi ấy vua mới bắt con đầu lòng là người có quyền lên ngôi kế vị, mà tế trên tường thành làm lễ vật toàn thiêu. Một cơn thịnh nộ lớn giáng xuống Israel, quân Israel nhổ trại, rút lui và trở về xứ. Là chúng ta thấy là họ vẫn có cái thói quen của dân Moab là tế con của mình, bắt con đầu lòng mà tế. Và dĩ nhiên là những cái thuộc về những tà thần này, là ma quỷ, nó mới có những cái chuyện mà tế con của mình. Rồi cái trận chiến tấn công cái Moab này thì họ cuối cùng họ đã rút lui. mặc dầu đã đánh chiếm một phần và cuối cùng là ba vua Juda cũng như Israel và dân Edom đã đánh cho Moab một trận để Moab biết, và cuối cùng và Moab cũng phải đầu phục lại Israel. Và chúng ta biết câu chuyện về Elia, rồi giờ đến Elisha cũng có những cái câu chuyện về những cái phép lạ mà Elia, ông tiên tri Elisha này làm. Dầu của bà quá, Elia thì dầu bà quá Sarepta. Có người vợ của một trong những anh em ngôn sứ kêu cứu ông Elisha: "Tôi tớ ngài là chồng tôi đã chết, và ngài biết là tôi tớ ngài kính sợ Đức Chúa, nhưng chủ nợ đã đến bắt hai đứa con tôi làm nô lệ." Ông Elisha nói với bà: "Tôi có thể làm gì cho chị đây? Hãy cho tôi biết trong nhà chị còn có gì không?" Bà thưa: "Trong nhà nữ tỳ của ngài chẳng còn gì cả trừ một lọ dầu." Ông nói: "Chị hãy đi ra, chị đi ra ngoài mượn bà con láng giềng các thứ bình, những bình rỗng đừng có ít quá, rồi chị trở về, chị và các con cái chị vào nhà đóng cửa lại, chị sẽ đổ dầu vào tất cả các bình đó, bình nào đầy thì để riêng ra." Bà từ giã ông mà đi, bà và con cái bà vào nhà đóng cửa lại, chúng đem bình đến cho bà, còn bà thì đổ vào. Khi các bình đã đầy, bà nói với các con: "Đem bình nữa cho mẹ." Nhưng nó thưa: "Hết bình rồi." Dầu liền ngưng chảy. Bà đến trình cho người của Thiên Chúa biết. Ông nói: "Chị đi bán dầu ấy mà trả nợ, phần còn lại thì mẹ con dùng để sinh sống." Chúng ta phép là hóa dầu ra nhiều. Thì chúng ta nhớ là Chúa Giêsu còn hóa bánh ra nhiều, hóa cá ra nhiều để cho mọi người được ăn no. Và ở đây để giúp cho một cái bài quá, Chúa đã làm cái phép lạ này. Ông Elisha và mẹ con người phụ nữ Sunem. Một hôm, ông Elisha đi qua Sunem. Ở đó có một phụ nữ giàu sang, bà ta giữ ông lại dùng bữa. Từ đó mỗi lần đi qua, ông đều ghé vào dùng bữa. Bà ấy nói với chồng: "Này ông, tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa. Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên lầu, có tường, có vách, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lui vào đó." Một hôm, ông đến nơi ấy, ông lui vào phòng trên lầu và nghỉ ở đó. Ông nói với Giê-ca-di, tiểu đồng của ông: "Đi gọi bà Su-đêm." Nó đi gọi bà và bà đến trước mặt đó. Ông Elisha bảo với nó: "Hãy nói với bà ấy, bà đã quá lo lắng bận rộn vì chúng tôi biết phải làm gì cho bà đây. Có cần chúng tôi phải nói một lời với đức vua hay với tướng chỉ huy quân đội cho bà không?" Bà trả lời: "Tôi sống yên hàng giữa dân tôi." Ông Elisha nói với tiểu đồng: "Nên làm gì cho bà ấy?" Giê-ca-di đáp: "Tội nghiệp bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già." Ông Elisha bảo: "Đi gọi bà ấy." Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. Ông Elisha nói: "Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ được bế con trai." Bà mới nói: "Không, thưa ngài, người của Thiên Chúa, xin đừng lừa dối nữ tỳ ngài." Quả nhiên bà ấy có thai, và năm sau vào thời kỳ, vào độ mà ông Elisha đã nói, thì bà sinh con trai. Đứa trẻ lớn lên một ngày kia khi đi kiếm cha nó ở giữa những người thợ gặt. Nó nói với cha: "Ôi cái đầu con, người cha bảo anh đầy tớ, bồng nó về cho mẹ nó. Người tớ trai bồng nó, đem về cho bà mẹ." Đứa trẻ ngồi trên đầu gối bà đến trưa, rồi nó chết. Bà đem nó lên đặt trên giường dành cho người của Thiên Chúa, đóng cửa lại để nó ở trong rồi đi ra. Bà đi gọi chồng và nói: "Xin ông sai đến tôi một anh đầy tớ và một con lừa cái. Tôi chạy đến người của Thiên Chúa, tôi sẽ về." Người chồng bảo: "Tại sao bà lại đi gặp ngài ngày hôm nay, không phải là ngày đầu tháng, cũng chẳng phải là ngày sắp ba, nhưng bà trả lời ông cứ yên tâm. Rồi bà cho thắng lừa và nói với anh đầy tớ, hãy đưa tôi đi và lên đường, chỉ dừng xe lại khi tôi bảo. Bà lên đường và đi đến với người của Thiên Chúa ở núi Các Mê. Vừa thấy bà đằng xa, người của Thiên Chúa nói với Giê-ca-di tiểu đồng của ông, kìa bà Su-nêm, con hãy chạy ra đón và nói với bà ấy, bà có được mạnh khỏe không? Ông nhà có được mạnh khỏe không? Cậu bé có được mạnh khỏe không? Bà trả lời, vâng, mạnh khỏe cả. Khi đến gần người của Thiên Chúa ở trên núi, bà ôm lấy chân ông. Giê-ca-di tiến tới đẩy bà ra, nhưng người của Thiên Chúa bảo để yên cho bà ấy, vì tâm hồn bà đang phải cay đắng. Đức Chúa đã giấu ta điều ấy, người không cho ta biết. Khi ấy bà nói, nào tôi, có gì ngài cho tôi được đứa con đâu? Có xin ngài cho tôi được đứa con đâu? Tôi đã chẳng nói, xin đừng đánh lừa tôi, nói sao? Ông Elisa bảo Giê-ca-di, hãy thắt lưng, cầm gậy của ta mà đi. Gặp ai thì đừng có chào, ai chào thì đừng đáp lại. Ngươi sẽ đặt gậy của ta trên mặt cậu bé. Mẹ cậu bé nói, có Đức Chúa hằng sống và có Ngài đang sống đây, tôi xin thề sẽ không rời xa Ngài. Ông trỗi dậy và đi theo bà. Giê-ca-di đã đi trước hai người và đặt gậy trên mặt cậu bé, nhưng không nghe thấy tiếng, không thấy động đậy. Anh ta quay lại đón ông Elisa và trình ông, cậu bé đã không thức dậy. Khi ông Elisa tới nhà thì cậu bé đã chết, nằm trên giường của ông. Ông đi vào chỗ cậu bé, đóng cửa lại, chỉ còn lại hai người ở bên trong, rồi cầu nguyện với Đức Chúa. Ở đây thì có một mình Elisa và cậu bé thôi, chỉ có hai người với nhau. Rồi ông lên giường nằm trên đứa trẻ, kề miệng ông trên miệng nó, kề mắt ông trên mắt nó, đặt bàn tay ông trên bàn tay nó. Ông cứ nằm trên đứa trẻ, da thịt nó nóng lên. Ông đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lên nằm trên nó. Cậu bé hắt hơi đến 7 lần và mở mắt ra. Ông Elisa gọi Giê-ca-di và bảo đi gọi bà Su-nêm. Nó đi gọi bà đến với ông. Ông nói, bà hãy đem con đi. Bà đi vào quỳ dưới chân ông rồi sụp xuống đất lạy ông. Sau đó bà đem con đi và ra khỏi phòng. À, đó là câu chuyện mà chúng ta biết về cái phép lạ mà làm cho đứa con của bà Su-nêm được sống lại. À, và cả cái nồi cháo độc, những phép lạ mà của Elise là ông Elisa trở về Gilgal khi nạn đói đang xảy ra trong xứ. Lúc anh em ngôn sứ đang ngồi trước mặt ông nói với tiểu đồng, bắt nồi lớn lên bếp và nồi cháo cho anh em ngôn sứ. Một trong các nhóm ra đồng hái rau tìm thấy một thứ cây giống như nho dại, thì hái trái dưa đắng ấy đầy một vạt áo rồi về nhà thái nhỏ ra bỏ vào nồi nấu cháo. À, và chúng ta biết là ở ngoài đồng nó có những cái cây nó độc. À, khi mà lấy những nấm độc hay là những cái cây độc mà bỏ vô nồi cháo ăn thì nó chết chết người. Đầy một vạt áo rồi về nhà thái nhỏ ra bỏ vào nồi nấu cháo vì họ không biết đó là thứ gì. Sau đó họ múc ra cho mọi người ăn. Vừa ăn chút cháo họ kêu lên, người của Thiên Chúa ơi, thần chết ở trong nồi, và họ không thể ăn được nữa. Ông Elisa bảo, đem bột đến đây. Ông bỏ bột vào và bảo, múc ra cho người ta ăn. Trong nồi liền hết chất độc. À, chúng ta không biết ông ta bỏ cái bột gì mà nó hóa giải những cái chất độc đó hết. À, nhưng mà đó là tất cả đều là những cái phép lạ mà Elisa đã làm. Rồi hết và hóa bánh ra nhiều. Rồi cả chữa lành cho người phong hủi. Có một người từ bang Salisa đến đem bánh đầu mùa biếu người của Thiên Chúa, 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bì. Ông Elisa nói, phát cho người ta ăn. Nhưng tiểu đồng hỏi ông, có bằng này sao con có thể phát cho cả 100 người ăn được? Ông bảo cứ phát cho người ta. Vì Đức Chúa phán thế này. Họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Tiểu đồng phát cho người ta. Tiểu đồng phát cho người ta. Họ đã ăn mà vẫn còn dư như lời Đức Chúa phán. Đó là báo trước về cái phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy trong những câu chuyện này có rất là nhiều những cái phép lạ của Elisha này. Trong các ngôn sứ Israel, ông Elisha là một trong những vị gần gũi nhất với những người nghèo khổ. Ông sống bên lề xã hội cùng thời với ông. Chính khi ở giữa họ và để giúp đỡ họ mà ông đã làm phần lớn các phép lạ. Phép lạ về nước cho dân Jericho, phép lạ hóa bánh, rồi phép lạ tẩy độc trong nồi cháo. Có lẽ vì thế mà bài tường thuật chúng ta có được vẫn còn giữ các hương vị, các cái sắc bén riêng của những cái công việc ông làm, như là chứng nhân đầu tiên, là những người nghèo khổ và những người sống bên lề xã hội đã kể lại. Ở đây cho dù huyền thoại nó dễ lấn át lịch sử, nhưng bản văn này vẫn cho chúng ta thấy được những người dân chất phác này đã nhận ra như thế nào quyền năng của Chúa ban cho vị ngôn sứ của họ để hỗ trợ và đỡ đần họ. Ở khía cạnh này, Chúa Giêsu không có khác gì ngôn sứ Elisha, là Ngài cũng đến với từng người và Ngài đã làm bao nhiêu phép lạ để chữa lành bệnh tật hay là cứu người này người nọ. Và trong cái câu chuyện của đời sống của bà phụ nữ Sunem có đứa con bị chết, thì chúng ta biết là tất cả những yếu tố bi kịch về kiếp người đều được gom lại ở đây. Niềm hy vọng một cuộc đời hạnh phúc, cái chết, rồi tâm trạng lo của một bà mẹ không cam chịu cái chết của đứa con trai mà bà đã rứt ruột sinh ra, tiếng cầu cứu tuyệt vọng của bà kêu tới người của Thiên Chúa. Thì từ cái chỗ bà sống giàu sang không thiếu gì hết, nhưng mà thiếu một đứa con, khi có được đứa con rồi thì bà lại cảm nhận cái sự mất mát khi nó chết, và bà đã kêu cầu cái cuối cùng. Và chúng ta suy gẫm cái phép lạ này, một cái cảnh cảm động trong đó, Elisha làm cho một người chết sống lại, miệng kề miệng, mắt kề mắt, bàn tay úp vào bàn tay để truyền cho đứa trẻ hơi ấm của mình và cho nó được cải tử hoàn sinh. Đây là một cái hình ảnh cụ thể phi thường về điều mà Chúa Kitô thực hiện nơi chúng ta. Khi Người cho chúng ta sống lại và ban cho chúng ta tràn đầy sức sống của Người nhờ được chạm đến Người, như Thánh Patrick đầy hăng say thường nói trong các chuyến đi truyền giáo của Người: Chúa Kitô ở trước tôi, Chúa Kitô ở sau tôi, Chúa Kitô ở bên trái tôi, Chúa Kitô ở bên phải tôi, Chúa Kitô ở trong tôi và Chúa Kitô ở trên tôi. Nghĩa là tất cả xung quanh chúng ta đều có Chúa Giêsu Kitô ở với chúng ta, và Chúa không có xa cách chúng ta mà luôn luôn ở bên chúng ta. Rồi cái phép lạ hóa bánh ra nhiều cũng nói lên cái phép lạ của Chúa Giêsu sẽ làm. Rồi cái việc chữa lành cho người cùi, ông Naaman người Syria, thì chúng ta cũng so sánh được với những cái phép lạ mà chính Chúa làm cho chúng ta qua phép rửa tội, tẩy sạch tội lỗi chúng ta vì bệnh cùi ở trong người Do Thái, tức là một cái tình trạng tội lỗi và bị cách biệt. Thì chúng ta đã bị cách biệt với Thiên Chúa vì tội lỗi, thì qua với tất cả tội, với giải tội, chúng ta được trở về làm con cái của Chúa. Thì ở trong câu chuyện chúng ta nghe là ông tướng Naaman bó tay trước bệnh cùi là đúng rồi. Hồi đó, thời đó đâu có ai chữa được bệnh cùi. Và ông ao ước được chữa lành, và người ta cho ông một tia hy vọng là có những phép lạ chữa khỏi bệnh này đã xảy ra tại Israel. Và dĩ nhiên là chỉ có qua tiên tri của Chúa đã cầu xin Chúa thì ông mới được lành. Và chúng ta đọc cái chương 5 về cái câu chuyện của ông Naaman. Ông Na-aman đứng chỉ huy quân của vua Aram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho Aram. Nhưng ông lại mắc bệnh phong. Khi những người Aram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Israel đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-aman. Nó nói với bà chủ: "Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Samari, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phong." Ông Na-aman đến tường trình với chúa thượng của ông: "Một thiếu nữ xuất thân từ đất Israel đã nói thế này thế này. Vua Aram bảo ngươi cứ lên đường và chạy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel." Ông Na-aman lên đường, mang theo 300 ký bạc, 600 ký bạc và 10 bộ quần áo để thay đổi. Ông trình thư lên vua Israel, thư viết: "Cùng với bức thư mà tôi gửi đến ngài đây, tôi sai Na-aman thuộc hạ của tôi đến với ngài để ngài chữa người này khỏi bệnh phong." Vua Israel đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói: "Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hẳn khỏi bệnh phong. Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta." Ông Elisha, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Israel đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua: "Sao vua lại xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Israel." Ông Na-aman đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Elisha. Ông Elisha sai sứ giả ra nói với ông: "Ông hãy đi tắm 7 lần trong sông Giô-đan, da thịt ông sẽ trở lại như trước và ông sẽ được sạch." Ông Na-aman nổi giận, bỏ đi và nói: "Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phong mà chữa khỏi." Nước các sông Avana và Bát Ba ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả những sông ở Israel sao? Và ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao?" Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. Bây giờ các tôi tớ của ông đến gần và nói: "Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm?" Phương chi ngôn sứ chỉ nói: "Ông hãy đi tắm thì sẽ được sạch." Vậy ông xuống dìm mình 7 lần trong sông Giô-đan, theo lời người của Thiên Chúa, da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào đứng trước mặt ông ấy và nói: "Nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ Israel. Bây giờ xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây." Ông Elisha nói: "Có Đức Chúa hằng sống là đấng tôi phụng thờ, tôi thề sẽ không nhận gì cả." Ông Na-aman nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Na-aman nói: "Nếu ngài từ chối thì xin cho phép tôi tới ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tới ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa. Nhưng xin Đức Chúa tha thứ điều này cho tôi tới ngài. Xin ông chủ tôi vào điện của thần Rimmon để sập xuống lại, và khi ông ấy vịn vào cánh tay tôi thì tôi cũng phải sụp xuống lại trong điện của thần Rimmon cùng lúc với ông. Xin Đức Chúa tha thứ điều ấy cho tôi tới ngài." Ông Elisha bảo ông đi bằng an, và ông Na-aman đi khỏi chỗ ông Elisha được một quãng đường. Khi đó, Giê-kha-di tiểu đồng của Elisha, người của Thiên Chúa, nghĩ bụng: "Chủ ta đã giữ gìn không nhận những gì ông Na-aman người Aram tự tay đem dâng. Có Đức Chúa hằng sống, ta sẽ chạy theo ông ấy để nhận được chút gì chứ?" Giê-kha-di liền đuổi theo ông Na-aman. Khi thấy Giê-kha-di chạy theo mình, ông Na-aman từ trên xe nhảy xuống gặp nó và hỏi: "Mọi sự đều ổn, yên ổn chứ?" Nó trả lời: "Mọi sự đều yên ổn. Chủ tôi sai tôi đi nói với ông, vừa rồi có 2 thanh niên thuộc nhóm các ngôn sứ đến với tôi từ vùng Ép-ra-im. Xin ông cho họ 30 ký bạc và hai bộ quần áo để thay đổi. Ông Na-man nói, anh vui lòng nhận lấy 60 ký. Rồi ông ép nó nhận. Ông nhét 60 ký bạc trong hai bị cùng với hai bộ quần áo để thay đổi. Rồi đưa cho hai người tớ trai mang đi trước mặt nó. Khi tới Ô-phên, nó lấy những thứ đó từ tay họ, đem cất vào nhà, rồi từ giã những người ấy và họ chạy đi. Còn nó vào hầu chủ. Ông Elisha hỏi, Giê-ca-di, mày đi đâu vậy? Nó đáp, tôi tớ ngài không có đi đâu cả. Ông Elisha bảo, trí ta đã chẳng ở đó khi có người xuống xe gặp mày sao? Giờ đây, mày đã nhận tiền bạc, mày có thể sắm quần áo, tậu vườn, vườn ô liu và vườn nho, mua bò dê chiên cừu và tô trai tớ gái. Nhưng bệnh phong của ông Na-a-man sẽ mãi mãi bám lấy mày và dòng dõi mày. Giê-ca-di rời ông Elisha, nó mất bình phong, mốc phép như tuyết. Đó là một cái câu chuyện mà chúng ta thấy cái người đầy tớ đã không có làm theo ông chủ, ý ông người chủ là tiên tri Elisha, mà đi ham của cải và đã nhận lấy cái hậu quả cho mình. Rồi trong câu chuyện chúng ta cũng thấy cái cô bé của Israel nói với bà chủ, mọi sự bắt đầu từ lời nói của cô nữ tỳ này. Cho nên thời gian thời này cũng vậy, các tín hữu tầm thường nhất vẫn có thể có nhiều cơ hội để nói hoặc làm một điều gì đó bên ngoài xem ra rất là nhỏ mọn, nhưng sẽ đưa đến những kết quả rất lớn dưới mắt Thiên Chúa, dẫn dắt và hướng dẫn người ta đến với giáo hội, những con người tìm được sự chữa lành và ơn cứu độ. Tin mừng đâu chỉ được loan đi và truyền bá do công trình của những phong đồ vĩ đại, mà chúng ta biết ngay cả thời này Chúa dùng rất là nhiều người giáo dân bình thường để đưa người khác đến với Chúa. Đó là công việc của Chúa. Nên nếu mà cái cô bé đất Israel đó làm việc cho bà chủ Na-a-man mà nếu cô ta không có nói thì làm sao mà Na-a-man đã đến với tiên tri Elisha được. Cho nên cần có người giới thiệu. Thì trong tin mừng Luca đoạn 4 câu 7, Chúa Giêsu đã nêu ra việc chữa bệnh cho những người dân ngoại này trong số tất cả những vụ chữa lành bệnh phong cùi ở tại Israel. Để người Samari cũng được chữa lành. Người coi đó là bằng chứng cho thấy rằng Thiên Chúa quan tâm đến tất cả mọi người, chứ không riêng gì những người Israel, những người được Chúa chọn chính thức. Chúng ta đừng quên là ông Na-a-man thuộc nước Aram, là kẻ thù của Israel, là cái nằm ở trên vùng Syria đó, nước Syria bây giờ. Còn ông Elisha sai sứ giả, chứ ông không có trực tiếp gặp. Mà sai sứ giả đã nói, dưới con mắt của các ngôn sứ, viên tướng này không có giá trị hơn bất cứ người nào khác. Ngôn sứ sẽ không dành cho ông ta một sự chú ý đặc biệt nào trong một cuộc gặp gỡ riêng. Ông Na-a-man không có xuống xe, ngôn sứ Elisha cũng không đi ra chào ông ta. Thì chúng ta đọc ở trong câu chuyện thì chúng ta thấy ông Na-a-man đi với cả xe và ngựa, đứng trước cửa nhà ông Elisha, ngồi trên ngựa. Cho nên Elisha sai sứ giả ra nói và bảo đi tắm 7 lần. Hình ảnh số 7 đó cũng nói lên 7 bí tích mà Chúa lập cho chúng ta để tẩy xóa tội lỗi chúng ta và tăng sức mạnh cho chúng ta. Rồi ông Na-a-man khi được lành bệnh thì ông đã tin vào Chúa, đã đầu phục Chúa và ông muốn lấy đất của Israel để chỉ về một Thiên Chúa chủ của đất này và ông thờ lại. Ông hãy đi tắm 7 lần. Câu chuyện này chúng thấy ông Na-a-man chờ đợi có một thứ phù phép nào đó. Ông Elisha sẽ ra rồi đặt tay chữa lành sau đó, nhưng mà không có nói một cái gì hết, chỉ bảo đi tắm thôi. Nhưng ông được lành bệnh chỉ nhờ chạm tới dòng nước của con sông chảy qua vùng đất của Thiên Chúa. Cho nên Israel là một đất nước rất nhỏ bé, nhưng ẩn chứa bao nhiêu ân lộc của Thiên Chúa. Qua đó chính Thiên Chúa đã đến ở trên vùng đất đó. Và từng dấu chân của Chúa đã bước trên đó. cũng như bao nhiêu việc làm Chúa đã làm trên cái vùng đất này. Mặc dù cái vùng đất này rất là nhiều máu đổ, nhiều cái cuộc chiến đã xảy ra. Và ở trong câu 13, giả như vị ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Là những người mà đi với Na-man đã khuyên ông, huống chi là chỉ đi tắm 7 lần thôi, mà tại sao lại không làm? Đã có công qua tới đây rồi. Ông Elisha không hề đòi hỏi điều gì phi thường cả, chỉ đòi hỏi cái lòng vâng phục mà thôi. Chúa Giêsu cũng sẽ yêu cầu con người như vậy. Chúng ta thường đi trệch tuyến nước trời do cứ muốn làm những chuyện lớn lao thay vì làm những chuyện đơn giản mà Chúa đòi hỏi. Chúng ta muốn làm những chuyện nổi tiếng thế này thế khác. Còn những việc tầm thường chúng ta làm, những việc tầm thường hàng ngày với tình yêu lớn nhất dành cho Thiên Chúa, yêu Chúa trên hết mọi sự qua những việc bình thường hàng ngày chúng ta làm. Ông Na-man đã được chữa lành hoàn toàn miễn phí, không có Chúa không lấy một cái xu ten nào của ông ta hết, dù ông ta chở bao nhiêu ký vàng ký bạc đi nữa. Kho tàng kết xù ông mang theo chẳng có ích gì, vì tất cả đều là của Chúa hết mà. Đức Chúa rộng tay mang mà không chờ cái đền đáp đâu. Và một khi chúng ta khám phá ra cái tình yêu nhân hậu của người, thì chúng ta tin vào Chúa là đấng đã cho chúng ta tất cả. Còn những người mà ham của cải vật chất qua những ơn thánh Chúa ban và lạm dụng nó thì sẽ bị cái sự khốn khổ như là cái người tiểu đồng Giê-sa-ca-khi.